Ngày hôm nay sư nói về tình thương vô điều kiện. Hôm trước có người đề nghị, nhưng mà trước đó thì xin nắm chút người về một cái mà hầu hết mọi người là chưa biết. Cái đó gọi là kính trọng pháp, tôn kính pháp. Cái này lẽ ra Phật tử ấy, khi mới vào chùa ấy là lẽ ra là mình phải được dạy cái này, nhưng ở Việt Nam thì cái truyền thống chưa có nên nhiều khi mình không biết. Chứ ở các nước khác như Miến Điện, Tích Lan chẳng hạn, Thái Lan thì cái đó nó rất là quan trọng. Khi mà thuyết pháp ấy, thì cái người thuyết pháp ấy, bao giờ cũng ngồi chỗ cao, và các vị trưởng lão dù là cao hạ hơn bao nhiêu năm nữa thì vẫn phải ngồi thấp hơn. Bởi vì lúc đó là không phải là kính trọng cái người mà đang nói pháp mà kính trọng pháp. Trong giới luật Đức Phật quy định rất rõ cái đó, không được nói pháp cho những người ngồi cao hơn mình, không được nói pháp cho những người mà họ mình đứng họ ngồi, không được đi ở mé đường mà nói pháp cho người đi giữa đường, không để đầu trần mà nói pháp cho người đội mũ, không đi trên đất mà nói pháp cho người đi dép, là không ngồi hoặc đứng mà nói pháp cho người đang nằm từ khi có bệnh. Cái đó là để cho mọi người biết cách cung kính pháp. Cái này rất là quan trọng, bởi vì thế này, chỉ khi nào mình thực sự cung kính pháp, mình thực sự trân trọng với con đường mình đang đi ấy, thì mình mới có đủ nghị lực và đủ đức tin để mà đi tiếp được. Nhiều khi nó chỉ là hình thức thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nói một cái đơn giản như này, ở trong nhà mình chẳng hạn, mà mình thờ tượng Phật, mà mình để trong phòng ngủ hoặc để cái gì đó mình thờ tượng Phật, xong rồi mình cũng không cung kính, lâu dần cứ vào nhà nhìn tượng Phật có thứ mình cũng nhìn như là một cái đồ vật khác, dần dần tự nhiên là cái đức tin nó bị giảm, nó rất là quan trọng rồi đó. Những cái nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là quan trọng. Cái sự cung kính, nếu mà mình có sự cung kính ấy, dần dần mình sẽ chỉ có được chứ không bao giờ mất. Cái đức tin từ đó nó sinh lên rất nhiều, cái rất là nhỏ thôi. Cái cung kính pháp nó làm cho mình luôn luôn nhắc nhở mình và luôn luôn trân trọng. Mình luôn luôn trân trọng pháp, trân trọng vào con đường mình đang đi, trân trọng vào pháp bảo, vào đức Phật và thuyết. Chính cái sự trân trọng như thế mà nếu mình huân tập nhiều nó thành ăn sâu vô thức của mình, mình biết trân trọng nó, thì cái gì mình biết trân trọng thì mình mới đủ, mình mới có thể là 100% toàn tâm toàn ý được, mình mới có thể đạt được nó. Còn nếu mà mình làm một cái gì đó mà tâm mình không thực sự trân trọng là không bao giờ mình được đâu. Ngay cả việc xuất gia này cũng thế này, xuất gia theo duyên mà mình không biết trân trọng cái bộ y, mà cái người không biết trân trọng cái cuộc sống xuất gia của mình ấy, nhiều khi là mình không có phước. Phải biết trân trọng, phải biết quý giữ gì nó. Bộ y mà con người không phải là cái thứ mà như quần áo đời thường. Thế là mình xác định là khi là mình khác, mình là một con người khác, mình không còn là cái người ngoài đời kia nữa. Mình không phải là con của bà ấy, con của ông ấy, này nọ, chồng vợ. Mình là con của Đức Phật. Cách đi đứng, nói năng nó phải khác. Mình trân trọng cái cuộc sống mình đang mặc. Nó chỉ là hình thức nhưng mà nó giúp mình rất nhiều. Tại sao mà khi mình cạo đầu đắp y mình khác so với khi mình còn để tóc, nó khác rất nhiều. Khi mình thực sự trân trọng nó thì mình trân trọng cái đó là mình tự trân trọng chính bản thân mình. Mình trân trọng pháp là mình cũng trân trọng chính bản thân mình. Và nếu mình không biết trân trọng nó thì tức là mình không biết trân trọng chính mình được. Nên khi ngồi nghe pháp ấy, không được duỗi chân, đưa chân về về cái người mà đang quan sát. Khi ngồi thiền ở trên đền đường thế, không bao giờ duỗi chân, đưa chân lên phía trước Đức Phật. Ở miến điện người ta rất kỵ cái điều đó. Mình có thể ngồi quanh hai chân đằng sau, ngồi dựa cũng được, không sao cả. Nhưng mà ngồi nghe pháp cho nó cung kính. Thứ hai là không nói chuyện giống nghe pháp. Khi mình nói chuyện giống lúc nghe pháp là mình vừa không nghe pháp được, và thứ hai nữa là mình không cung kính pháp. Rồi là khi mình hỏi han hoặc vấn đáp hay cái gì đó, mình cũng có cái thái độ cung kính. Lúc đó không phải là cái người nói pháp, lúc đó là cung kính pháp bạn. Dù người nói pháp người ta có thế nào hơn nữa, nhưng mà khi đã nói pháp thì đấy là mình cung kính pháp rồi. Mình đừng có nhìn cái cá nhân. Tăng cũng thế, giống như mình cung kính tăng là không phải cung kính cái ông sư đó, mà mình cung kính cái hình tượng của những vị chư thánh tăng từ trước đến nay, đại diện cho cái sự trong sạch trong tâm hồn, thanh tịnh của tâm, đạo đức, những người mà đạt được giải thoát. Và cái vị sư đó là cái người đại diện cho cái cộng đồng chư thánh tăng đó, và mình cung kính thân bảo là cung kính cái đó. Khi mình càng cung kính cái đó, mình càng có phước, không có gì cả. Và cái vị sư đó dù cá nhân vị là thế nào cho nữa, nhưng mà vị đại diện cho tăng bảo, mình cung kính thì cung kính tăng bảo. Thế còn vị đó giữ giới không tốt hay xấu, cái đó là hoàn toàn việc của cá nhân vị, cũng như việc của mình là hoàn toàn cá nhân của việc của mình, không có liên quan đến ai cả. Nhưng mà vị ấy đang mang hình tướng của chư tăng, đại diện cho tăng bảo, mình cung kính cung kính tăng bảo. Ngày xưa có một chuyện, có một vị thánh cư sĩ rất là tín cấp. Thế một hôm vị ấy đến cái chùa trong làng, thỉnh mời chư tăng đến nhà để trai tăng. Thế chư tăng thì mới chỉ định một người thay mặt chư tăng đến để thọ trai của nhà đó. Mà cái ông này thì ông rất xấu, cái ông sư này ông xấu xa đủ mọi thứ, thấy người rất xấu. Bình thường với cái vị cư sĩ kia là ghét lắm. Thế nhưng mà khi mà cái vị sư đó đến nhà, cả nhà rất cung kính, ra tận nơi rước vào, rồi là kinh, rồi là dâng cúng vật thực, rất là cung kính, hoàn toàn không có một ý bất kính nào. Sau khi vị đó về, thế đến buổi chiều cũng chính cái vị sư đó đến cái nhà cư sĩ này để mượn cái cuốc để làm việc chùa. Nên lúc đó cư sĩ thầy ông cũng đang cuốc đất, ông lấy chân ông hất cái cuốc ra đấy cầm đi. Cái ông hàng xóm rất là lạ, ông bảo tại sao mà ông hỏi tại sao mà lúc trưa thì ông cung kính như thế mà sao buổi chiều ông lại tỏ thái độ coi thường đối với các ông sư ấy như vậy. Đấy, thì vị cư sĩ kia mới nói lúc trưa là tôi cung kính, cung kính tăng bảo. Nó với tôi hoàn toàn toàn tâm, trong mắt tôi lúc đó hoàn toàn không có cái vị sư đó, mà là đại diện cho cả cộng đồng chư tăng. Tôi cung kính tăng bảo, tôi lấy tăng bảo làm cái lý tưởng, làm nơi nương tựa cho cuộc đời mình, để tôi cung kính hết sức cái đó, trân trọng, tôi quý trọng cái đó. Hoàn toàn trong mắt tôi không còn cái người đó nữa. Nhưng mà buổi chiều ông đến với tư cách cá nhân, thì lúc đó ông là một người, ông sư xấu, tôi hoàn toàn biết, và tôi không trọng. Nên nhiều lúc là mình lẫn lộn, cái lúc cần kính thì không cần kính, mà có lúc thì lại quá mức, có lúc quá mức lại làm hư người ta. Cái lúc cần kính thì lại không kính. Chẳng hạn như là mình có thể vì cái lòng kính tín mình có thể chiều chuộng theo bất cứ ý thích nào của những vị sư, những người mà họ tham thích, họ yêu cầu chiều chuộng bất cứ cái gì, cái đó chưa chắc có phải là tốt. Cái đó lúc đó nó không còn là cái cúng dường nữa, nó không giúp ích cho người ta nữa. Và những lúc mà mình cần cung kính trai tăng, buổi nghe pháp, và những lúc ăn nói bình thường, lễ độ các thứ là những cái mà mình cần phải giữ gìn. nó rất là quan trọng. Đối với người mà có tâm cung kính ấy, nếu mà quan tâm thành thói quen ấy, là tự khắc cái tính cách của người ta cũng trở nên cao quý, mà kiếp sau người ta luôn luôn là người cao quý, có danh vọng. Mình đừng có coi thường những người bình thường mà mình không cung kính, chỉ những người mà đạo khá tôn trọng mình cung kính. Mình tập cái thói quen cung kính bất cứ một cái gì. Mình đừng nhìn ra người bên ngoài, đừng nhìn ra cái bên ngoài, mà nhìn ở bên trong tâm mình. Nếu mình quý trọng cái phẩm chất tốt đẹp của tâm mình ấy, là mình không có quan tâm gì đến những thứ bên ngoài đó như vậy. Nói chuyện nào pháp ngày xưa kể, ở Thái Lan có vị tăng thống của Thái Lan là anh trai của ông vua, tức là vị này ngày xưa đã là thái tử, nhưng mà xuất gia thì tu không cần ngôi vị thì người em lên làm vua. Vị trưởng lão rất cao mạng, người tăng sáng lập ra cái phái Tăng Lúc của Thái Lan. Thế một hôm ấy, đi trong chùa thấy một con chó ngồi đấy, cúi đầu đi qua. Ông bị vua mới hỏi rồng pho, sao rồng pho lại làm như vậy, sao lại cúi đầu cho con chó đấy. Người ngài bảo là có thể đến được một vị Bồ Tát. Thực ra không phải lúc nào đi qua trước con chó ngài cũng làm thế, nhưng lúc đó trước mặt ông vua là người làm như thế để dạy cho ông vua một bài học. Bảo cậu không biết cung kính, mình cung kính mình chỉ có lợi chứ không bao giờ có xấu cả. Nhiều người ngồi thiền ấy, ngồi thiền là chỉ mặc mỗi đồ lót thậm chí vứt ra đi, cái đó là không cung kính phải. Ngồi trước mặt ông Đức Phật ngồi to hơn, ở lúc ngồi thiền ngay bản trong tâm mình không có sự cung kính này. Là khi mình thực hành không bao giờ mình có thể đến đích. Chỉ khi nào mình có thực sự toàn tâm toàn ý, thực sự trân trọng cái việc mình làm thì mình mới có thể đến đích. Ngồi thiền lúc nghe pháp tất tần tật thứ mình luôn nhắc mình cái này cái hết sức trân trọng. Thiền sư nhiều cũng hay nhắc mọi người là mình phải thực hành một cách trân trọng, quý trọng cái pháp bảo mình đang thực hành, chứ không phải là hành amateur. Cái đó là một cái mà nó ăn sâu vào vô thức của mình, nhiều khi mình không nhận ra được cái đó. Bây giờ cứ thử về nhà xem, thử về nhà ăn mặc lách thách ngồi thiền thử xem nào. Hoặc là mình cái chỗ mà không thích hợp mình cũng để lại hay cái gì đó, tự nhiên cái tâm mình nó không cung kính, tâm mình nó không được trọn vẹn ở trong đó. Hôm nay sẽ nói tiếp về cái gọi là tình thương vô điều kiện. Thương có thể gọi nó là tâm từ, tâm bi, là một trong bốn phạm chú, bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Tại sao gọi là vô lượng tâm? Bởi đó là những cái tâm mà vô lượng. Khi mình thực hành phát triển những cái tâm đó ra vô lượng, vô biên, không có biên giới, không có giới hạn, thì nó có thể đưa con người ta đến cõi phạm thiên. Và từ bi hỷ xả nó cũng là một cái mà thể hiện ra cái trình độ tu tập, cái trình độ phát triển tâm linh của con người. Khi mà trình độ phát triển tâm linh càng cao, càng giải thoát, thì cái từ bi hỷ xả nó ngày càng tự nhiên, nó trở thành một cái bản chất của con người ta. Khi nào từ bi hỷ xả nó không có, thì dù mình có cho là chứng đắc đến đâu trong nữa thì vẫn là cái cội dầu không khổ tập. Từ bi hỷ xả không phải tự nhiên mà có, mà phải do sự rèn luyện, do sự tu tập, do sự thanh tịnh trong nội tâm người ta, người ta cũng có cái từ bi hỷ xả thật sự đó. Bình thường mình có tình thương vô điều kiện không? Có thể nói là rất là hiếm. một cái tình thương của mình bao giờ cũng có điều kiện kèm theo. Đối với tất cả những con người phàm phu, tình thương luôn luôn có điều kiện. Khi mình nghĩ là mình thương con mình, nhưng mà thật sự có phải là tình thương vô điều kiện không? Không phải. Nhiều khi con người ta dính, người ta không phân biệt được giữa sự dính mắc và tình thương. Đa phần là sự dính mắc chứ không phải là tình thương. Bởi vì con của mình, con của tôi, và mình yêu cái của tôi đó chứ không phải yêu cái con. Nếu mà con của người khác mình không thương như thế, mà sự dính mắc nhiều khi nó không phải là tình thương. Không phải tình thương. Người ta nhầm với dính mắc với tình thương. Hoặc nhiều khi nó có cả hai. Tại sao mà biết mà cái tình thương với cả cái dính mắc khác nhau? Rồi một cái nó là vô điều kiện và một cái có điều kiện. Một cái tình thương thật sự là nó không có một điều kiện gì cả. Dù bất cứ con người đó là như thế nào, mình vẫn thương y hệt như vậy. Cái đó rất là khó có. Rất là khó. Đối với những con người phàm phu không tu tập, không dễ gì mà có được cái tâm vô lượng như vậy. Con mình à, nó phải nghe lời mình mới thương. Nó phải theo ý mình mới thương. Và lớn lên nó phải chăm sóc mình mới thương. Và khi nhiều khi nó giống như là, nếu mà nhìn kỹ nhiều khi nó cũng rất là đau lòng. Nó giống như là một cái trò đi buôn, nuôi con để sau con nuôi lại mình, nuôi con để con để làm cho mình trở thành danh giá, để đáp công ơn cha mẹ, hoặc là phải để cho mình mở mày mở mặt thế nào sống lắm riêng, hoặc là phải để con để cái cho mình lo cho cuộc sống về già cho mình, tất cả tật cái gì cũng có cái mình trong đó. Cái đó không phải là vô điều kiện, nó giống như là đi buôn. Đây là họ một người con mà người ta, nếu mình thực sự thương người ta, thương cái đứa con đó, thì nếu làm sao đứa con nó hạnh phúc là mình vui thì đấy là tình thương có được vô điều kiện, đúng không? Mình chỉ muốn làm sao mà cái người con của mình nó hạnh phúc thôi, nó an vui thôi, rồi là mình bằng lòng rồi. Nhưng mà không, mình bắt cái người con đó phải sống theo cái ý mình cơ, phải như thế này, phải như thế kia, nó phải hành xử, phải nói năng, phải sống theo kiểu này, theo kiểu nọ, theo những ý mình muốn. Mà nhiều khi cái đó lại ngược lại với cả cái chính hạnh phúc của người con đó. Người con đó có thể là người ta hoàn toàn khác mình, mẹ con, cha con hoàn toàn khác nhau, người ta có cách sống riêng của người ta, có nghiệp riêng của người ta, mà người ta đi theo nghiệp riêng của người ta. Mình không có cái hạnh từ bi hỷ xả, không có tình thương vô điều kiện là mình luôn luôn ép người thân của mình, ép con cái của mình phải theo ý mình, chứ không để cho người ta đi theo nghiệp của người ta, không để cho người ta tự chọn cái cách sống riêng mà họ cảm thấy hạnh phúc. Chính cái đó là mình làm khổ mình và khổ người. Tình thương giữa cha mẹ và con cái còn như vậy, huống hồ là đối với vợ chồng hoặc là đối với bất cứ người nào khác. Đối với cha mẹ mình cũng thế, nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược đâu. Chắc chắn là mình không thể nào thương cha mẹ mình bằng con ruột của mình. Rất khó cái chuyện đó. Lớn lên đi lấy chồng, lấy vợ, lo cuộc sống riêng, có khi thỉnh thoảng mình đạo về thăm cha thăm mẹ, hỏi han vài câu, ốm đau y tế thăm hôn chăm sóc. Chỉ thế thôi. Trong tâm người ra, trong tâm người ta, khi người ta đi lấy chồng lấy vợ, người chồng người vợ chiếm nhiều thời gian hơn. Người ta lo lắng cho người chồng người vợ hơn cả bố mẹ đẻ của mình, lo lắng cho con cái của mình hơn cả bố mẹ đẻ. Mà khi có con lo cho con nhiều hơn là lo cho chồng, bởi vì con nó của mình, chồng nhiều khi là ly dị nó không phải là của mình nữa. nên chính cái gì, cái chữ của mình càng nhiều, tức là cái điều kiện nó càng nhiều. Thế ngày xưa trong Thiên Chúa Giáo có một cái rất hay, là có người hỏi Đức Chúa rằng là con sống trong gia đình mà có thể tu theo Chúa Trời được không, theo đạo được không? Đức Chúa vẫn được, nghĩa là làm sao ấy, con có vợ mà như là không có vợ, có con mà như là không có con, có gia đình mà như không có gia đình. Nếu mà vợ chỉ là vợ mà không phải là vợ của mình ấy, thì là khác. Chồng mình luôn nghĩ là chồng của mình, chứ mình không bao giờ nghĩ chồng chỉ là chồng. Chồng là một người bạn đời sống cùng mình, chia sẻ cùng mình, một người bạn hoàn toàn độc lập. Nhưng khi mình có cái chữ của mình ở trong ấy là khác rồi. Khi mà mình đặt một chữ của mình ấy, là mình đã ra một rô điều kiện để người đó phải đáp ứng theo cái điều kiện đó. Họ phải chung thủy với mình, họ phải có trách nhiệm với gia đình, họ phải sống tốt, đối xử tốt với cha mẹ mình, yêu thương chăm sóc mình. Tất cả một rô cái điều kiện đó, mà khi cái người đó họ không đáp ứng các cái điều kiện, các tiêu chuẩn mình đặt ra, là mình cho rằng cái người đó là xấu. Xấu mà đến mức không chịu nổi thì mình ly dị, không còn là của mình nữa. Tức là giống như người trò đi buôn, nói về đem vụ mình nhìn thấy trắng, nhiều khi nó đúng là như thế. Thế còn nếu mà cái ngã con người ta nhỏ, cái của mình nó ít đi, thì người ta bắt đầu rất trân trọng con người đó. À, người ta biết người đó là chồng, cái của mình nó bớt đi, là mình sẽ biết tôn trọng người chồng đó, biết chăm sóc, biết yêu thương người chồng đó, biết thực sự coi là một người bạn, và biết trân trọng cái sự tự do, cái khoảng không gian của mỗi người. Thế nên ý, Đức Phật không dạy cho mọi người là tất cả mọi người đều phải bỏ gia đình và đi xuất gia. Tới thời Đức Phật, số cư sĩ đắc thánh quả còn nhiều hơn cả số chư tăng. Nhưng mà gì, cái người có dị sống một cuộc sống ngoài đời mà người ta hiểu đạo, người ta không dính mắc với của mình, của tôi như vậy, là người ta vẫn sống trong gia đình, vẫn làm đủ trách nhiệm của một con người, vẫn tốt đời đẹp đạo. Hoàn toàn không phải là cứ hiểu đạo đi tu là mình phải dứt bỏ toàn bộ gia đình như thế. Phải. Khi mình bỏ cái của mình đi á, mới thực sự là mình yêu mình, là mình còn được hơn rất nhiều khi mình gắn cái chữ của mình vào đó. Chính vì vậy, cái điều cần làm để mình có được tình thương vô điều kiện là phải xem cái gì cản trở mình không có được cái tình thương đó. Và nếu mình nhìn kỹ, mình sẽ thấy cái lớn nhất là cái ta, cái của mình. Cái ta, cái của ta là cái mà làm cho mình không thể nào có được tình thương vô điều kiện. Khi nào mình bỏ được cái ta, cái của ta như vậy, là mình thực sự có được tình thương vô điều kiện. Giống như Đức Phật khi xuất gia lên thành đạo rồi về lại gia đình, ngài coi ra hồ la đứa con trai của ngài cũng đi như tất cả mọi người khác, cũng thương như tất cả mọi người khác, không phân biệt, không phải là con mình thương hơn một người khác, hoàn toàn bình đẳng. Đối với vợ ngài cũng thế, khi mà ngài đi xuất gia rồi, khi mà nghe tin ngài đi xuất gia là công chúa Gajudala là rất là đau khổ. Trong 6 năm trời luôn luôn nhớ đến người chồng, nghĩ đến người chồng bây giờ phải mặc áo vải thô ở rừng. Thì bà ở nhà trong cung điện như vậy, nhưng bà cũng mặc áo vải thô, cũng đi chân đất, luôn luôn tưởng nhớ đến người chồng mình như vậy. Nhưng mà khi 6 năm sau đến hạ đầu tiên, sau khi mà ngài thành đạo, ngài quay trở lại để mà tế độ cho gia đình. Nhưng khi ngài đến cung điện ấy, thì nàng Gajudala là không chịu ra ở trong phòng, là nghĩ rằng nếu người chồng của mình còn nhớ thân mình thì sẽ đến. Đức Phật đến tận phòng của nàng, đến tận phòng và và nói chuyện với bạn. Và về sau ấy, Ngài độ cho cả nhà đều đi xuất gia. Bố phụ vương thì trước khi chết đắc quả A La Hán, ngay trên đường mình chết đắc quả A La Hán. Bà mẹ Phật mẫu Ngài thì sau khi sinh Ngài thì mất và tái sanh lên cung trời Đấu Suất. Thì Ngài hạ thứ ba là Ngài lên trên đó, Ngài giảng bộ vi diệu pháp là tế độ cho bà mẹ đắc quả Tu Đà Hoàn. Mà mẹ kế tức là gì đó, em của mẹ mà nuôi Ngài từ nhỏ, thì sau xuất gia trở thành Thánh Ni Gotami, là người sáng lập ra tăng đoàn của Ni đó. Thì con trai Ngài ra hòa ra là cũng đi theo Ngài xuất gia từ 5 đến 7 tuổi. Và sau đắc quả A-la-hán là công chúa Gia-du-đà-la cũng xuất gia và cũng trở thành một vị Thánh Ni A-la-hán mà có đại thần thông, một trong 4 vị là có đại thần thông. Cái tình thương của cái người mà đắc đạo hoàn toàn giải thoát, nó thực sự là vô điều kiện, không phân biệt người giàu người nghèo, không phân biệt người thân người sơ, không phân biệt bất cứ cái gì cả. Cái tình thương nó hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không mong chờ đền đáp bất cứ cái gì đền đáp từ người khác, đó mới thực sự là vô điều kiện. Còn bình thường, con người bình thường thương người khác vẫn bao giờ cũng có một cái mong chờ nào đó, vẫn luôn luôn mong chờ người ấy phải đền đáp lại cái tình thương của mình. Do vậy là luôn luôn có điều kiện, ít nhất mình cũng mong chờ một cái sự cảm ơn. Mình cho người hành khất ăn xin trên đường, có khi mình biết là người ta không làm gì lại đây cho mình, nhưng mà trong lòng mình vẫn muốn rằng à, người đó biết ơn mình. Thế đó rất là uy tế. Thế bây giờ mình cho ông hành khất một đồng được hạn, xong rồi hoặc là mình cho số tiền, xong lúc sau mình thấy ông cầm tiền ra, ông mua rượu ông uống, ông mới cười ông bảo là mình tức là mình tiếp cái số tiền mình cho, lúc đó có phải vô điều kiện không? Không phải, mình vẫn đặt cái điều kiện cho cái số tiền này để mà đi ăn hoặc để làm cái gì đó, chứ không phải đi đánh bạc. Nó luôn luôn có một cái điều kiện rất vi tế bên trong, hoặc là phải mong chờ người ta phải cảm ơn mình. Mà người đời thì luôn luôn vô ơn nhiều hơn là biết ơn, bởi vì chính họ khi cho họ cũng có điều kiện, nên khi nhận họ cũng quên bén ngay đó. Nên Đức Phật bảo là có hai loại người khó tìm trên đời: người biết ơn và người biết đền ơn. Biết đền ơn, cái đó là cái rất khó tìm trên đời. Hai loại người khó tìm trên đời: người biết ơn và người biết đền ơn. Đối với con người mà cái trình độ phát triển tâm linh càng cao, cái tâm càng trong sáng, cái tình thương càng vô điều kiện, thì người ta biết ơn tất cả, từ những cái nhỏ nhất người ta không bao giờ quên đâu. Ngài Xá Lợi Phất đưa một chuyện, Ngài biết ơn thế này: nó có một ông già ở thành Vesali đến xin Đức Phật cho xuất gia. Thế ông già thường khi Đức Phật hỏi tất cả chư tăng là có ai muốn nhận làm thầy tế độ của ông già này không, ai cũng làm thinh hết. Bởi vì ông già rồi, khi đã nhận làm đệ tử là mình phải trông lo cho người ta, rồi là đủ mọi thứ, rất là mẫu già và không biết ông hiểu đạo được không. Mà mình đệ tử không chăm cho thầy, bây giờ mình phải đi chăm hại trong hỏi hơn một thì nó mới yên. Xong rồi Ngài mới hỏi có ai đã từng có ơn với cái người này chưa, ông già này có đã có từng làm ơn với ai ở đây chưa. Tất cả mọi người làm thinh là nữa. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất thì bước ra là nói: bạch Thế Tôn, con nhớ rồi, có một lần là ông già này đã cúng dường cho con một thiệt cơ. Vì cái ơn đó là Ngài đứng ra Ngài tế độ cho ông già đó, và sau ông già đó xuất gia và cũng đắc quả là Ngài. Đức Phật ca ngợi nhân cái việc đó, Đức Phật ca ngợi Ngài Xá Lợi Phất mà là Ngài những người mà đã có trí tuệ siêu việt, có những nhân cách cao thượng siêu việt. Đức Phật nói rằng có hai loại người khó tìm trên đời là người biết ơn và người biết đền ơn. Còn bình thường khi mà tâm con người ta ô nhiễm, người ta luôn yêu thương có điều kiện, thì khi nhận cũng như cái gì của người khác, người ta luôn luôn cho, người ta không bao giờ nghĩ đến cái việc ơn nghĩa. Người ta nghĩ đấy là của người ta được, không bao giờ người ta biết là cái đó là mình nhận, cái đó là mình nhận cái gì đó, cái ơn, không bao giờ người ta nghĩ thế. Mà thậm chí còn ngược lại, cho một lần mà cho không đủ ý là còn tức, còn ghét, còn thù. Hoặc là cho một lần là sao không cho nữa, còn thù ghét, còn đến mức tệ hại như vậy. Hoặc là có khi mình nhận của người ta rất nhiều, nhưng mà chỉ một việc làm phát ý của người đó, hoặc chỉ một thái độ nào đó mình không thích người đó, nên mình hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì người ta đã từng làm cho mình. Cái thói đời con người là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì khi cho người ta luôn luôn cho có điều kiện, nên khi nhận không bao giờ người ta biết ơn cả. Còn khi cho, mình cho một cái tâm trong sáng hoàn toàn vô điều kiện, thì khi nhận bất cứ cái gì luôn luôn có sự biết ơn trong đó. Và người biết ơn, người ta biết ơn từ những cái mà rất là đơn giản. Mình được đến ở đây để hành thiền, mình biết ơn, biết ơn rất nhiều chứ. Mình thường đâu có được cái duyên may lắm như thế mà mình có sự biết ơn đâu. Có bao giờ mình nghĩ mình biết ơn mình đã được đến đây, mình được, hay mình chỉ nghĩ một chuyện hết sức bình thường, có trường thiền tôi đến tôi hành thiền. Mình biết ơn rất nhiều, biết ơn từ những cái rất nhỏ nhưng mà cuộc đời nó dành cho mình. Trên đời này không có cái gì gọi là cho không, biếu không mà. Như người Anh hay nói là take it for granted, nghĩ là cho của, cho không biếu không. Khi mình còn nghĩ của cho không biếu không như thế là mình luôn luôn là vô ơn, luôn luôn vô ơn. Thế nên là tại sao mà khi vợ chồng mới cưới nhau thì còn quý nhau, trọng nhau, sau một thời gian là bắt đầu chán, là coi thường, là cũng chẳng coi ra gì. Bởi vì lúc đó người ta nghĩ đó là cái chuyện bình thường, chồng vợ sống với nhau đó là chuyện bình thường. Người ta không nghĩ được cái sâu hơn là nếu mình thay đổi cái suy nghĩ, mình nghĩ đến cái người này đã sống cùng mình, đã chăm sóc mình, đã chia sẻ cùng mình nghĩ cái sự biết ơn đó, nghĩ nhiều các cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu không có người này. Hoặc là trước kia khi mình sống ra sao, khi mình nghĩ nhiều đến thứ đó thì tự khắc là cái lòng biết ơn nảy sinh. Còn mình không take it for granted, mình không nghĩ đến được cái việc của trời cho cái gì cả. Bất cứ cái gì, nếu mình nhận cái gì, ngay cả đồng lương hàng tháng mình làm được, mà cũng nghĩ rằng là mình cũng nghĩ một cách đơn giản rằng là đó là việc bình thường, mình làm mình có lương. Nếu mà chỉ nghĩ như thế không thì nó rất là tầm thường. Nhưng mà biết trân trọng cái này là cái phước của mình ngày xưa, bây giờ nó trổ ra, mà do sự giúp đỡ của nhiều người đó, do nhiều cái điều kiện bây giờ mình có được cái này, mình biết trân trọng nó. Khi mình biết trân trọng nó, tức là mình đã có lòng biết ơn với cuộc đời rồi. Biết ơn nhiều lắm, biết ơn cỏ cây muôn thú, biết ơn rất nhiều thứ. Mình thậm chí mình biết ơn cả những cái khó khăn trong đời. Mà nếu mà có cái sự, có cái lòng từ bi rộng lớn vô điều kiện hơn nữa, thì người ta biết ơn cả những người mà đã từng làm hại mình, đã từng thù ghét mình. Với một người có thái độ chân chánh ấy, thì người ta nhìn tất cả mọi thứ trên đời này nó như là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành, để tu tập. Còn với một người không có thái độ chân chánh thì họ chỉ nhìn thấy những cái đó như là cái khó khăn, những cái vất vả và ca thán về những cái đó. Còn nếu mà tất cả mọi thứ đều theo ý mình, nhất định là mình sẽ không bao giờ trưởng thành được. Tôi thường xuyên nghĩ đến chuyện đó, tại sao mình được như ngày hôm nay. Bởi vì tất cả những khó khăn ngày xưa nó dẫn mình đến ngày hôm nay. Khi mình nhìn lại mình mới thấy nó rất là kỳ diệu, nhân duyên nó rất là kỳ diệu, nó không thiếu không thừa gì nào cả. cái việc này nó xảy ra đúng vào lúc đó, việc này xảy ra đúng lúc đó, tất cả những cái nó móc nối với nhau để nó dẫn mình được đến cái ngày hôm nay. Và mình thấy à, khi mình nhìn lại tất cả những cái đó mình biết trân trọng. Rồi là khi lúc đó cái chuyện đó nó xảy ra, mình đau khổ như thế nào, mình căm hận như thế nào, thù hết như thế nào, tất cả mọi thứ. À, bây giờ mình nhìn lại mình thấy à, nó xảy ra nhờ có nó mình mới được như ngày hôm nay. Nhờ con người đó mình mới được như ngày hôm nay. Nhờ sự sân si, nhờ sự đau khổ vất vả đó mà mình mới rèn luyện được như ngày hôm nay, mình mới trưởng thành được như này. Sau khi mình nhìn lại tất cả những đó thì mình thấy biết ơn, thực sự biết ơn cuộc đời, thực sự biết ơn cuộc sống. Và khi mình có nhìn đó thì ngay chính bây giờ ấy, những cái gì mình đang cho là khó khăn, những cái gì mình đang cho là vất vả, những cái gì mình đang sân hận, đang thù ghét thì mình biết trân trọng, mình biết cảm ơn nó, bởi vì nó là đang là những cái bài học giác ngộ cuộc đời, nghiệp phước của mình, nó đang đưa đến những cái đó cho mình để mình học ra được những bài học giác ngộ. Nếu mà không có những cái đó không bao giờ mình trở thành như này. Người anh có một câu: khi mà khó khăn đến gõ cửa nhà bạn thì cái người có thái độ chân chánh thì người ta coi đó là một cơ hội, còn cái người không có thái độ chân chánh thì người ta ca cẩn về cái tờ thông báo, ca cẩn là cái việc đó. Mà mình luôn ca cẩn, mình luôn luôn chạy trốn khó khăn, mình luôn luôn phàn nàn về khó khăn, phàn nàn về đủ mọi thứ. Và bây giờ mình chỉ cần thay đổi cách nhìn một chút thôi, đó là một cái bài học giác ngộ đang mang đến cho mình. Là mình sẵn sàng mình mở rộng bàn tay mình ra, mình đón nhận nó. Khó khăn đến mình không tránh được thì mình phải mở rộng bàn tay ra. Bởi nếu mà mình không chấp nhận nó cũng có mặt ở đó. À, mình chấp nhận và mình học hỏi từ đó. Cái gì gọi là khó khăn? Khó khăn là những thứ mà không theo ý mình thì mình gọi là khó khăn, chứ nó không phải là khó khăn thực sự. Bởi vì nó không theo ý mình thôi thì mình mới gọi là khó khăn. Chứ còn bất cứ khi nào mình thấy một cái gì khó khăn ấy, là cái chỗ đó mình chưa học hỏi được. Còn một cái gì đó mình coi cái này là cái khó này này, tức là cái đó là cái bài học mình chưa học được, mà mình sẽ phải học cái bài học đó. Mình không học được mình sẽ không bao giờ giác ngộ. Tại sao con người lại ghét mình hay nói xấu mình mà mình lại cho đó là khó khăn, mình lại phàn nàn ca cẩm cái đó? Đó là một bài học mình chưa học được. Bởi vì sao? Bởi mình không thích bị người ta nói xấu. Bởi mình còn coi đó là một cái gì đó khó khăn. Sau khi mình biết, mình quay lại cái tâm sân của mình, quay lại tại sao mà mình khó chịu vì điều đó, tại sao mình thù ghét cái người nói xấu mình. À, khi mình học hiểu được cái đó, mình không còn khó chịu nữa, thì cái việc người ta nói xấu nó không còn là khó khăn nữa. À, thì lúc đó mình đã biến thuốc độc trở thành cái thuốc chữa bệnh nhỉ. Trong cuộc sống này là như thế. Cái người có trí tuệ là người biết biến thuốc độc thành thuốc chữa bệnh. Còn cái người thiếu trí tuệ không tu tập là luôn luôn ăn cái thuốc độc đó. Chẳng có chỗ nào mà không có thuốc độc cả. Chẳng có chỗ nào mà không làm mình khởi lên tâm bất thiện cả. Và trong chùa này có khi tâm bất thiện nó còn không kém như ngoài đời. Nó khởi lên rất nhiều. Nó là thuốc độc hết. Nhưng mà làm sao mình để biến cái thuốc độc đó thành thuốc chữa bệnh? Làm sao là từ cái tâm bất thiện đó mình học hỏi ra được và mình khỏi lên được cái tâm thiện, và để những trường hợp như thế nó không khỏi lên tâm bất thiện nữa. Đó chính là cái bài học tâm ngộ, đó chính là con đường tu tập mà tất cả mọi người đều phải đi. Nếu mà mình không biết trân trọng cuộc sống như thế, mình không biết trân trọng tất cả những cái gì mà cuộc đời đưa đến cho mình ấy, mình sẽ không bao giờ có được cái tình thương vô điều kiện, không bao giờ phát triển được những con đường phát triển tâm linh. Những người biết trân trọng cuộc sống, người ta quý giá tất cả biết ơn tất cả. Mà chính vì biết ơn tất cả nên người ta mới có cái tình thương bao la rộng lớn được. Khi tu tập tâm từ, tâm bi, mà tu tập giống như một đề mục thiền chỉ, thì người ta dùng một cái phương pháp như là nó hơi giống như gọi là tự ám thị. Nghĩ yêu thương mình, yêu thương con cái mình, yêu thương những người xung quanh, niệm niệm như thế dần 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 thì cái tình thương nó khởi phát đấy và nó tăng trưởng đấy, nó giống như một cái hình thức tự ám thị. Nhưng mà nó có thể rất mạnh, nó có thể dẫn đến chứng đắc thiền, nhưng mà nó vẫn chưa phải thực sự là vô được thiền, nó vẫn chưa phải thực sự. Chỉ khi nào cái ngã không còn, chỉ khi nào mình thực sự thấy không còn gì là của tôi, nó mới thực sự là tình thương vô điều kiện. Mình có thể tu tập tâm từ rất nhiều, thì những cái trường hợp bình thường mình không thể nào khởi tâm từ, không thể nào khởi tâm sân nên mình vẫn thương người ta. Nhưng mà trường hợp thật là khó khăn xảy ra, mình có còn cái tâm từ đó. Một đứa nó ăn cắp của mình, nên có thể là mình vẫn còn từ bi với nó được. Nhưng mà đánh đập vợ mình, con mình, giết vợ giết con mình ngay trước mặt mình, liệu cái cơn tâm từ đó còn không? Chưa chắc, khó. Đấy, thì mình xưa Đức Bồ Tát tu bao nhiêu a tăng kỳ như vậy, mà đến tận khi gần những cái cuối cùng của ngài có thể làm được điều không có dễ. Còn khi mà mình không coi cái gì là của mình trong nữa, thì lúc đó hoàn toàn không có tâm sân phải đấy. Lúc đó mới là tình thương vô điều kiện. Đấy, Đức Phật mới nói rằng đấy, một vị tỳ kheo nào mà khi bị người ta cưa chân, cưa tay mình mà vẫn không khởi lên cái tâm sân hận đối với người đó, đó mới thực sự là người con chân chính của Đức Phật. Đó mới thực sự là người con của Đức Phật. Mà một người nào mà làm được như thế? Thì những người mà đắc đạo giải thoát, những người không còn tôi còn ta, những người tránh tăng a, những người không còn tôi còn ta nữa, cơ tay cơ chân, tay chân nó không phải là mình, là cái bàn cái ghế. Bây giờ có ai cưa cái bàn cưa cái ghế mình có sân không? Thế mà thực sự coi những cái này không còn là mình nữa, cưa cái tay này thì cũng coi như cưa cái bàn, cắt tuyệt hoàn toàn mọi cái tâm sân, mọi cái tâm bất thiện vậy. Cái gì ngăn chặn mình không có được cái tình thương vô điều kiện đó? Tâm sân, tâm ghen tị, tâm bỏ thể, tâm ganh ghét, dối trá, tâm ngã mạn, tâm tham lam, tất cả những cái tâm bất thiện đó là những cái mà cản trở để mình không có được cái tình thương vô điều kiện. Ở trong video pháp ấy, không có cái tâm trong tất cả các loại tâm 52 tâm sở, không có một tâm nào gọi là tâm từ cả, không có một thể loại tâm từ. Mà cái tâm từ là gì? Là cái tâm vô sân, tức là khi không còn sân nữa thì đó là từ bi thực sự là như thế. Thế người nào mà càng ít sân tức là càng nhiều tâm từ, còn có sân nhiều chắc chắn là không phải là tâm từ, không phải là yêu thương vô điều kiện. Do vậy để có được cái tâm từ vô điều kiện, cái tình thương vô điều kiện, là phải mình nhìn ra những cái gì đang cản trở mình thì không có được cái đó. Và cái việc mình làm là gì? Là mình bỏ, mình vượt qua những cái trở ngại đó, thì tự khắc tâm từ vô điều kiện sẽ khởi sanh. Tình thương vô điều kiện nó không phải là cái mà trên trời ấy xuống, không phải là cái mà mình muốn là được. Mà khi mà mình vượt qua tất cả những cái chướng ngại ngăn cản mình không cho mình có được cái tình thương vô điều kiện đó, thì tự khắc tình thương vô điều kiện nó được hiển lộ ra. Nhưng bên trong tâm mình nó hoàn toàn thanh bình tĩnh lặng, nó hoàn toàn thiện, thì cái từ bi nó là một cái tự nhiên, bản chất tự nhiên. Đối với những vị trắng tăng a la hán, bên trong toàn tâm thiện, nó không còn sân si, không còn tham sân si nữa, thì nó có cái tâm từ là một cái rất tự nhiên, nó là cái bản chất của người ta rồi. Chính vì vậy nên nếu mình còn nhiều tâm bất thiện, mình còn không tu tập, thì mình còn xa với cái tình thương vô điều kiện này lắm. Chính vì vậy nên Đức Phật tu là lợi mình lợi người. Khi mình tu tập, mình có những cái tâm thiện là cuộc sống, cuộc đời mình thay đổi, kiếp này kiếp sau mình thay đổi, hướng thượng đi lên và lợi người, là mình có cái tâm từ vô điều kiện như vậy. Chính vì vậy những người tu giống như là một ngọn đèn thắp lên, mình vừa được sáng và sáng cho tất cả mọi người, chứ không phải là người tu không phải là mình cứ đi thắp cho mọi người, nó không thắp cho mình. Mình đã có sáng đâu mà mình đi thắp cho mọi người, mình mang cái tối đi thắp cho mình đâu, không có thắp được. Tu mà chưa thấy được pháp, chưa đạo, chưa chứng nghiệm được những cái gì mà cần chứng nghiệm, mà đi lăng xăng dạy đạo di chuyển mà nào có khi hại mình, hại mình hại người, không đơn giản đâu. Thế nên là ở trong thiền tông của Nhật Bản ấy, có một vị thiền sư nói rằng chưa đắc đạo mà đi dạy đạo là đang giết chết Phật pháp, đang giết chết Phật giáo. Mình mang cái gì đi độ người, mang tham sân si của mình đi độ người, mình đâu có trí tuệ đâu. Khi mình chưa có trí tuệ, mình không thể nào mà có tình thương vô điều kiện được. Nên mình phải coi chừng cái gọi là tình thương của mình, và phải coi thật kỹ xem nó có thật sự là tình thương hay không. Bất cứ một cái việc gì làm, bất cứ một hành động, một lời nói nào, mình phải tìm thật hiểu thật sâu cái động cơ bên trong của mình. Và mình mới càng tu càng hiểu rõ thì mình sẽ thấy một cái sự thật nó rất là đau lòng như này. Hầu hết tất cả các hành động, lời nói của mình, khi căn nguyên gốc rễ của nó toàn xuất phát từ một trong ba cái: tham, sân, si. Toàn là như vậy thôi. Tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị, dối trá, tham lam bọc sạch. Rất nhiều cái. Bao giờ ấy, đằng sau một cái hành động, một cái lời nói của mình ấy, làm cái động cơ trung gian. Cái động cơ ấy, nhiều khi nó rất là tốt đẹp, do cái tâm mình nó vẽ vời ra, nó tự lừa đảo mình. Mình đánh thằng này một cái là bởi muốn dạy cho nó, nhưng thực ra là đằng sau đó là tâm sân. Mà mình thầy giáo thì cứ đánh học trò là bởi vì muốn cho học trò lên người, nhưng thực sự bên trong nó là tâm sân. Khi đánh nó là tâm sân. Học ngay một cái rất đơn giản mà ở thế giới bây giờ người ta rất hay cãi nhau chuyện là mercy killing, tức là một người bệnh mình chết, mà bây giờ bác sĩ là muốn tiêm thuốc độc cho họ để cho họ chết đi cho khỏi đau đớn, hoặc là biết rằng chắc chắn không sống được nữa mà cứ duy trì thì nó cũng chỉ tốn tiền tốn của thôi, thì thôi thả tắt cái máy thở hay cái gì để cho họ chết. Và hai bên cãi nhau, một bên nói rằng cái đó là nhân đạo, một bên nói là cái đó là vô nhân đạo. Bên nói rằng đắc thế là mình thương người ta, không muốn người ta đau đớn, nói mình muốn cho họ chết một cái thanh thản bình an, đó là tâm từ, đó là tình thương. Nhưng mà đạo Phật nói sao? Đạo Phật nói rằng không bao giờ có cái gì như thế. Khi mình giúp cho người ta chết là cái đó xuất phát từ tâm sân, chứ không phải từ tâm thương. Mình sân cái gì? Rất nhiều người không hiểu tại sao mà cái đó là sân. Mình sân với chính cái tình trạng đau khổ của người ta, cái sự đau khổ của người ta làm cho mình đau đớn, làm cho mình khó chịu, mà mình muốn giúp người ta thoát chết, tức là mình cũng muốn cái đau khổ để chấm dứt. Mình sân với cái đau khổ đó, và khi giết, và khi mình giết người ta, giúp người ta chết là mình xuất phát từ tâm sân. Không có tâm sân không bao giờ giết người được, không bao giờ làm hại người khác được. Nó phải xuất phát từ tâm tham sân si. Và những cái biện hộ khác nó chỉ là những cái động cơ trung gian này, những cái mà trong tâm mình tự lừa đảo mình thôi, là con người ta không thấy được điều đó. Chính vì vậy nhưng khi mình trở lại cuộc sống, trở lại gia đình, mình phải luôn luôn xem lại mình, xem mình có thực sự có tình thương vô điều kiện hay không, xem là cái việc này mình làm, việc này mình nói đối với người chồng, người vợ, người con của mình, nó xuất phát từ cái gì. Có phải xuất phát từ cái tình thương thật sự của mình đối với người đó hay không, hay là xuất phát từ cái ngã mạn, cái ích kỷ, cái tham sân si của chính mình. Khi mình muốn người chồng của mình phải về nhà sớm, không phải đi chơi khuya, nó đó mình xuất phát từ cái gì? Có phải thực sự là mình xuất phát từ cái sự lo lắng cho người chồng của mình hay không? Coi kỹ lại xem. Cũng có khi là có, hoặc có khi cũng có cả hai, là mình ghen, hoặc là mình ngược thuộc, muốn người chồng mà thuộc về mình, hoặc là mình muốn người chồng có thể có trách nhiệm với gia đình, phải về chăm sóc mình. Nó rất nhiều thứ trong đó. Tất nhiên ấy, là khi mình nhìn thấy cái đó không phải ngay một lúc mình đã vượt qua được. Không phải bây giờ các em cái là mình thả cửa cho chồng đi chơi qua đêm được, không phải như thế. Nhưng mà bất cứ việc gì làm là mình đều nhìn nhận được cái động cơ của mình. Mà nếu mình nhìn rõ được cái động cơ cho nó, thì nếu mà mình thực sự hiểu nó thì mình sẽ không bao giờ làm theo cái bất thiện, động cơ bất thiện, mà mình sẽ làm theo cái động cơ thiện, theo cái trí tuệ. Mà mình biết cái việc đó cần phải làm, mình vẫn cấm chứ, mình vẫn cấm không cho chồng đi chơi đêm, có chứ. Còn khi mà mình xuất phát từ trí tuệ, nó khác với xuất phát từ cái sự ghen tuông và sân si. Và cái đó hiệu bao giờ nó cũng hiệu quả hơn rất nhiều, nó cũng có tác dụng phục thiện hơn rất nhiều. Nên khi làm bất cứ một người gì, cái điều quan trọng đầu tiên của mình cần phải xem là cái tâm mình đang làm nó là thiện hay bất thiện. Cái đó cực kỳ quan trọng. Luôn luôn kiểm tra lại xem cái việc mình đang làm này nó xuất phát từ động cơ thiện hay động cơ bất thiện. Và chính cái động cơ thiện hay bất thiện nó sẽ quyết định vào toàn bộ kết quả của việc mình làm, quyết định cái tâm của mình. Nếu mà nó là thiện thì nhất định quả sẽ là tốt đẹp, bất cứ cái gì nhất định nó sẽ tốt đẹp cho mình, cho người. Có thể là mình sẽ bị thiệt thòi chút ít đấy, hoặc mình sẽ mất cái lợi nhỏ, nhưng mà cái được là cái mình không thể làm được. Cái được là cái tâm của mình, cái đó mới là cái được thực sự. Đối với người báo chí thì cái tâm này nó quan trọng hơn rất nhiều cái lợi ích nhỏ nhen của cuộc đời. Cái tiêu chuẩn người ta khác, cái tiêu chuẩn người ta đặt ở cái tâm, chứ không phải tiêu chuẩn người ta đặt ở cái sự, những cái danh vọng hão huyền hay là những lợi ích tiền bạc này đó. Thế nên ngài Ujjotika nói rằng ấy, nếu mà ngài phải đánh giá một con người nào là ngài sẽ đánh giá người đó qua cái tâm họ, chung họ chung phải là qua tiền bạc, không phải qua những cái vẻ bề ngoài, không phải qua học vấn, không phải qua cái lời ăn tiếng nói, không phải bất cứ cái gì cả, mà đánh giá qua cái tâm họ. Nếu mà phải đánh giá con người nào, mình phải đánh giá qua cái tâm họ, chứ không phải đánh giá dựa trên bất cứ cái gì cả. Khi mình đánh giá lại mình cũng phải đánh giá dựa trên cái tiêu chuẩn đó, dựa trên cái tâm của mình. Thỉnh thoảng mình nhìn lại xem tâm của mình bây giờ thiện hơn hay bất thiện nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn hay là u mê nhiều hơn, tham sân si nhiều hơn hay là tham sân si giảm đi, phiền não nhiều hơn hay phiền não ít đi. Đúng, như là thiền sư nói, đó là một tiêu chuẩn để xác định xem cái bước phát triển tâm linh của mình đến đâu, xem mình hành đúng hay hành sai. Có rất nhiều người khi mà trước khi về đến đảnh lễ thiền sư, ba hỏi câu làm thế nào để con biết tu đúng hay tu sai. Nếu mà xa thầy làm sao mà con biết được bây giờ con đang tu đúng hay tu sai. Thiền sư nói, khi nào mình thấy phiền não giảm đó là mình tu đúng, phiền não tăng tu sai, rất đơn giản. Nếu mình tu đúng, mình có hiểu biết đúng, chắc chắn là phiền não phải giảm, không thể nào mà tăng được. Còn phiền não tăng tức là mình đang tu sai, sai được. Do vậy, tóm lại là mình muốn có một cái tâm từ, cái tình thương vô điều kiện, là mình phải biết tu tập để vượt qua tất cả những cái chướng ngại không cho mình có được tình thương vô điều kiện đó. để cho mình khởi phát cái tâm thiện lên. Tâm thiện càng nhiều thì tình thương nó càng trở thành vô điều kiện. Và tâm thiện nhất là trí tuệ, chánh niệm. Khi có trí tuệ, có chánh niệm, mình hiểu được bản chất của bản pháp, mình hiểu được bản chất của thân tâm mình. Nó là vô ngã, nó là không có tôi, có ta. Tất cả mọi thứ nó là vô thường. Khi mình thấy ra được những điều đó thì tự khắc cái tình thương vô điều kiện nó ngày càng lớn mạnh. Khi các tâm thiện nó ngày càng lớn thì nó hỗ trợ cho nhau, nó vun trồng lên. Trí tuệ cũng như thế, mới đầu thì nó rất là non nớt, nó lên một tí nó lại bị nước phiền não dập tắt đi, lên một chút lại bị dập. Nhưng nếu mình kiên nhẫn, mình nuôi lớn nó dần dần thì nó ngày càng lớn. Và khi nó ngày càng lớn thì cái sự hiểu biết nó ngày càng sâu hơn, cái sự thay đổi của mình nó ngày càng mạnh hơn. Tu nó giống như con tàu vũ trụ, nó bay lên, nó có gia tốc, nó càng bay thì cái tốc độ nó càng nhanh, nó càng lên cao là một nhưng mà tốc độ nó càng nhanh. Nên nếu mình kiên trì tu tập, mình sẽ thấy rằng ấy, càng tu cái hiểu biết nó càng nhiều, họ hiểu nó càng sâu sắc hơn, và cái sự chuyển đổi của mình nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Và lúc đó cái tình thương vô điều kiện nó sẽ dần dần nó khởi sanh rất nhiều. Nhưng khi nào mình có tình thương vô điều kiện, khi nào mình có tình thương vô điều kiện, mình phải kiểm tra lại ấy. Kiểm tra là trong tâm mình bây giờ đang tính toán cái gì, đang suy nghĩ điều gì, nó có điều kiện hay không có điều kiện. Cái tâm thiện này của mình nó khởi lên có điều kiện hay không có điều kiện. Và khi mỗi khi mình không có điều kiện, mỗi khi có điều kiện là mình đều nhìn ra được cái bản ngã của mình trong cái tôi với ta ở trong đó. Nhìn càng nhiều càng rõ thì mình sẽ dần dần mình sẽ vượt qua được cái tôi với ta đó. Vượt qua cái tôi với ta không phải là bằng một cách nào khác, bằng mỗi một cách duy nhất thôi, là nhìn thấy nó mỗi khi nó sanh khởi, nhìn thấy cái tôi với ta mỗi khi mà nó khởi lên. Trong bất cứ hành động nào mình thấy cái tôi ở trong đó, thấy cái ta ở trong đó, tức là mình đã vượt qua được nó. Chỉ có mỗi cách đó. Tu cao tu thấp thì nhìn thấy ngã mạn nhiều ý, thế không quan trọng lắm. Chứ không phải là các kinh nghiệm hoặc là những cái hiểu biết, những cái kiến thức vay mượn, cái ngã mạn nhiều ý. Cái tôi cái ta nó lộ ra thô rõ hay không, những cái đó là những cái rất rõ mà có thể thấy được người này tu tốt hay không. Bây giờ đến phần vấn đáp đi. Có ai có câu hỏi gì thì đáp đi. Có ai hỏi gì không?
Dạ,
đúng rồi.
Thì nó cái khó khăn quá thì mình không có cái gì đó, nó sẽ đem mình quá thì nào.
Ừ.
Mình đâu có...
Nó nhận chìm mình đi.
Dạ.
Ừ, đúng thế. Chính vì thế nên cái này gọi là khéo tu.
Dạ.
Khó khăn là gì? Khó khăn là tâm bất thiện. Khi nào có tâm bất thiện khởi lên thì mình coi đó là khó khăn, đúng không? Khi một việc không theo ý mình khởi, không theo ý mình gọi là khó khăn, tức khi đó có cái tâm sân khởi lên, có cái mong chờ ở trước mà không đạt được cái mong chờ, với tâm sân, tâm khởi vọng khởi lên, và mình gọi đó là khó khăn, đúng không? Thế nếu mà cái khó khăn quá nhiều, cái tâm sân, cái tâm bất thiện quá nhiều thì nó nhận chìm mình đi, và hoàn toàn là mình bị nó cuốn trôi theo, và cái cuộc đời là mình bị nhận chìm. Nên thì sư có nói rằng trước nói, nhưng mọi người có nhớ 70% chánh niệm, 30% phiền não mình mới học hỏi được. Còn 70% phiền não, 30% chánh niệm là mình bị lôi theo nó tốt thuộc lắm. Chính vì vậy nên mỗi khi mà có khó khăn xảy đến, thôi tâm bất thiện xảy đến, mình xem chánh niệm mình đến đâu. Nếu mà cái khổ, cái phiền não nó quá nhiều mà cái chánh niệm mình quá yếu là mình phải tìm cách tránh né. Nó có nhiều cách lắm, Đức Phật dạy cũng có 7 cách cơ. Tránh né cũng là một cách, hoặc là làm cái cách nào để cho nó giảm cái cường độ đó đi. Đối với những người mà bị stress hoặc là bị trầm cảm quá nặng, là phải hành thiền thì không thể nào hành thiền minh sát được đâu. À, là phải hành thiền chỉ để cho tâm nó tĩnh lặng trở lại. Cái mức độ khó khăn, cái mức độ mà phiền não nó giảm đi, đến một mức có thể chấp nhận được, thì lúc đó người ta mới bắt đầu có thể hành thiền minh sát được. Cũng giống như thế, khi tất cả mọi người đến đây lúc ban đầu tâm hoa sao rất nhiều, không thể nào mà hiểu được thiền cái tất sát này đâu. À, mình phải có thời gian để cho nó thắng dịu đi, mà nó gạt bỏ những cái thô rõ trước kia đi. Mình hành thiền, mình tập chánh niệm, tâm nó cứ định tâm dần dần. À, lúc nó cứ định tâm dần dần ấy, lúc đó mới trí tuệ nó khởi sanh, mình có thể thực sự hành thiền minh sát được. Cũng giống như thế, khi mình ra ngoài cuộc sống ấy, nó là một cái biển phiền não, mà nhiều loại phiền não nó rất là mạnh, cái gốc nó rất là sâu, nó có thể nhận chìm mình là mình hoàn toàn quên chánh niệm. Chính vì vậy nên cái thân ẩn cư nó rất là quan trọng. Nếu một người thực sự mà nhận tâm, thực sự đặt cái cuộc đời mình vào cuộc đời tu tập, người ta biết tránh xa những cái phiền não thế gian mà có thể là cuốn trôi người ta đi. Người ta có trí tuệ, người ta phải biết tránh xa những cái đó. Biết tránh xa cái gì? Tách rời khỏi cuộc sống thế gian là một. Hai là ít biết đủ, ít nhu cầu. Và mình có nhiều nhu cầu là phiền não nhiều. Cái mình cần rất là ít, nhưng mà cái mình muốn rất là nhiều. Và cái làm mình khó khăn, cái làm mình phiền não là cái mình muốn đó, chứ không phải là cái mình cần. Tri túc biết đủ, đó là rất nhiều pháp mà Đức Phật dạy để cho mình mà có thể là thay đổi cuộc sống của mình, để cho cuộc sống của mình nó sống thuận pháp chứ không sống theo nghịch pháp, mình không chạy theo thế gian. Đây là một cái điều quan trọng nữa, một cái rất quan trọng là cái chánh kiến. Khi mà mình đối diện phiền não mà mình luôn luôn nhớ rằng à đây là một bài học cho mình, à nó đang dạy cho một mình bài học ở đó mình chưa học được, thì mình mới coi là phiền não, mới coi là khó khăn. Và lúc đó người ta nghĩ rằng đây là một bài học cho mình ấy, thì người ta sẽ sẵn sàng đương đầu với nó hơn, và đương đầu thái độ tích cực hơn với một cái mục đích khác. Còn bình thường nếu mà người ta không nghĩ như thế, không biết như thế, người ta luôn luôn chạy trốn khó khăn, luôn luôn chạy trốn, luôn luôn làm sao tránh né nó, hoặc là để làm sao mà vượt qua nó hay gì đó, nhưng mà người ta không phải coi đấy là một bài học. Nên khi mình coi đó là một bài học, hoặc cái thái độ chân tránh, mình sẵn sàng đương đầu chấp nhận với nó, là tự khắc mình có một cái sự can đảm, có một cái nghị lực đúng hoàn toàn khác, và mình coi khó khăn nó là một bài học, lúc đó thực sự thuốc độc nó trở thành thuốc chữa bệnh. Còn mình học như thế nào, đó là do cái khéo tu của mình, do mình có người thầy, có bạn cứ học. Là muốn học được phải có trách nhiệm và phải biết khéo léo. Những cái đó phải trên quá trình, trong quá trình tu mình sẽ tự dần dần mình sẽ tự rút kinh nghiệm ra, và khi mình áp dụng vào trách nhiệm cuộc sống tự giác là mình sẽ biết được. Đúng.
Cái cách tư tưởng mà mình nói với con đó, thì nếu cái sự phát triển đó thì nó đã làm cho con rất là như là mình thấy cũng xấu của mình. Mình không có cái đôi tay mình cứ tưởng người ta tu mình rất tốt, cái môi trường mình rất tốt, thì mà thì mình lợi đây cho mình tu cái mình thấy con thấy vậy, cái thì con đi con đi thì cũng tránh né, nhưng mà sau đó con không ở là còn cũng giống như là một cách cái thời gian con không ở đây là con như con tránh né, mà cái làm sao giờ tự mình ở chung cũng chẳng thường bắt mình nữa ra con định là không ở, nhưng mà rất cũng là như tự mình cũng muốn học thêm
cái đó mình hiểu nó là bản chất được, thì không cần phải chạy trốn nó mãi được. có một chuyện như thế này, có một chuyện phiền ở bên Pháp đấy, nhưng nó có thể thiền sinh đến giờ phải đóng tiền đấy, được ở đó mấy chục đô một tháng. Có một cái ông người Nga này rất là khó chịu, tính tình ngang bướng xấu xa ghê gớm, ông đến ở là nó gây lộn xộn, ai cũng khó chịu, cách sư xử thô lỗ xấu xa, ai cũng khó chịu, ai cũng ghét. Thế khi ông đi một cái, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng tỉnh thỏa mái sung sướng, thì thiền như thế này. Một thời gian sau lại thấy ông xuất hiện trở lại, và lần này mọi người mới biết được một cái điều, ngã ngửa ra một cái điều thôi, rằng là cái ông thiền sư ở đó, ông đi tìm hướng đông đông hơn cái ông người Nga đó, ông mời về đại chân thiền và ông trả lương cho ông mới để ở lại. Tất cả mọi người là vấn đề kiện, và tại sao chúng tôi phải trả tiền để ở đây, mà sao cái thằng cha này nó đến nó chỉ nó quậy thôi, tại sao mà bây giờ nó lại được lương trả tiền cho nó để cho nó ở đây nó quậy chúng tôi. Đó là thiền sư mới nói, ông đang mang những cái bài học đến cho mình nếu mà mình chỉ vài chừng thiền để mình tìm một chỗ an tịnh cho mình, không khởi đến tâm phiền não là mình đang chạy trốn, chứ không phải mình đi học, mình chạy trốn. Và lúc đó là mình, cái động cơ của mình lúc đó không phải là học, phải học là gì, vẫn cái phiền não đó, ở ngoài đời cũng có phiền não, trong trường thiền cũng có phiền não, không có chỗ nào không có phiền não cả. Nhưng mà ở đây khác ngoài đời là mình học từ những cái phiền não đó, mình biết quan sát cái tâm mình từ những phiền não đó, mình vẫn khó chịu chứ, mình vẫn bực mình chứ. Nhưng mà nếu mà mình không chấp nhận những cái điều đó, và mình không chịu khó quan sát tâm mình để học hỏi những cái điều đó, thì coi cái món nợ đó mình vẫn mang ra ngoài đời. Những trường hợp tương tự như thế ngoài đời mình vẫn khó chịu, mình vẫn không giải thoát được. Do vậy nó ở trong trường tiền là tại sao mỗi cái phiền não đến là bây giờ cái thái độ mình khác ngoài đời. Ở ngoài đời là mình chạy trốn, mình trốn tránh, nhưng mà ở đây là mình đối diện với nó, là mình hiểu rằng à, cái phiền não này nó đến tức là cái tâm mình nó đang phản ứng. Cái vấn đề là nó ở trong tâm mình chứ không phải ở cái con người đó. Khi mình hiểu được cái điều đó là mình đã có một, thêm một chút chấp nhận rồi. Tâm thức chấp nhận. Cái thứ hai là mình hiểu rõ về ai là cái ai phiền não. Ai? Cái phiền não nó là một cái tâm như sinh khởi, nó hoàn toàn không có tôi, chúng ta đúng không? Mình quan sát với thái độ chánh kiến nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Rồi mình quan sát nó lên, nó đi, nó lại nhiều lần. Mỗi lần quan sát có khi nó vật vã, nó đau khổ. Nhưng mà mình hiểu nó thêm được một chút, một chút. Cái đó là cái mình được ở đây thôi. Cái đó là cái mục đích thì mình đến đây. Nhưng mà mình chưa đủ sự kinh nghiệm, chưa đủ trí tuệ. Có những loại phiền não nó có thể đến đi đến lại cả vạn lần để mình có thể hiểu ra được nó. Nhưng mà nếu mình không sẵn lòng, mình quan sát, mình không sẵn lòng đương đầu với nó, thì nó có đến cả vạn lần mình cũng không học hỏi được, mà lần sau mình vẫn tiếp tục. Cái khác của cái ấy, là bây giờ mỗi lần đến mình học được một chút, một chút. Để thôi.
Nói rằng là cái đó là người đó là cái tâm thì não của mình thì cũng thấy như là cái tới một lúc thì con người cũng phải tránh chứ. Mình cũng đâu có cái tâm là nguyên nhân để mà mình cũng không.
Thế khi mình tránh là gì? Tại sao mình tránh?
Thì
lúc đó mình không còn là tránh kiến nữa. Vậy. Thì, lúc đó thực sự mình không coi cái tâm sân đó, mình coi cái tâm sân đó là mình. Mình không coi nó mắt tự nhiên.
Nhưng mà con thấy thôi cũng như ra cũng không có làm cho mình quan hỷ để mà ở thêm. Có nghĩa là thì vậy thôi, chứ con không có tâm, nó tâm mình cũng biết rằng là mình, cái người nó cũng là làm cho mình bài học, con cũng có thấy cái đó. Nhưng mà thì con thấy
thì
con cũng học
tới
một cái mức vậy thôi, rồi con không có phải ở đây mà đau gì
đó,
đúng
rồi.
Họ cứ thân có một cái
động
cơ nên
là
họ
thì không có động cơ. Đây đúng, nhiều khi là pin hết thì máy ngừng chạy lắm. Khi mà mình cái nhiệt tâm mình nó xuống rồi, nhiều khi là mình ngừng. Để tức là cái duyên mình nó đến đấy thôi, rồi mình lại phải ra. Thường là như thế. Có những vị sư ấy, tu một thời gian về đời, hoặc là mới xuất gia một tí về đời mà sư không ăn cả, thì nghĩ rằng ấy, họ có những cái bài học họ cần phải học, họ chưa đủ tầm hiểu biết để biết trân trọng cái con đường, biết trân trọng việc họ đang làm, nên ấy họ phải ra ngoài đời, họ sống nặng nội ngoài đó, họ phải trả giá, họ mới thực sự trân trọng được. Và lúc đó họ mới nhìn là họ mới thực sự trân trọng, lúc đó họ quay lại mới là động hơi chân chánh. Thế nên Đức Phật mới nói rằng có ba cái điều không thể nào mà ngăn chặn được, không thể nào chặn lại được. Một là mặt trời mọc, là một điều không ai trên thế gian có thể chặn nó lại được. Hai là một người đàn bà mang thai mà đến giờ đẻ, thế là đau đẻ chờ sáng trăng, khi đau đẻ là đẻ đấy, không thể nào mà không có bất cứ một người nào trên đời là có thể chặn được cái điều đó được. Một cái điều thứ ba là một vị sư muốn hoàn tục, cái điều không ai có thể ngăn chặn được. Một vị sư muốn hoàn tục, muốn về lại đời là cái điều không ai ngăn chặn được. Đức Phật nói ba cái điều đó, tức là cái duyên đến đó, tức là mình có những bài học khác ở ngoài kia đang chờ đợi mình, là mình đang học những bài học đó, đến lúc nào đó mình cần quay lại học làm lại. Đa phần là bởi vì là mình không đủ trình độ, không đủ để trân trọng những cái gì mình đang làm, không hiểu được giá trị của nó, nên cái đó là cái rất tự nhiên. Không hoan hỷ ở đây là sao họ bắt mình hoan hỷ được, cái đó không ai bắt mình được, mình nó không thể nào bắt mình được.
Không
thế, bởi vì sao?
Hiểu.
Bởi vì mình trốn lâu quá rồi. Bây giờ mình ra lại là mình tính tên rồi đấy, là mình đã phải chạy vào cái nhà của mình ngay.
Thì nó như tới một cái trình độ nào thì
con
cái
tiếp
cái đó cái
chuyện
nào.
Ừ, cái đó là cái không thể nào ép được. Giống ngày trước ấy, là có một vị sư người Italy ở Úc 12 năm trời. Hành thiền chỉ 12 năm trời rất là vắng vọng, rất là an bình tĩnh lặng. Xong quay về đây á, ông chính pháp ông bảo muốn phát điên đi. Mà vì sao? Người bên cạnh đóng cửa giậm một cái là ông không thể nào chịu nổi. Cái tiếng động bấm cửa mình đây là chuyện bình thường, trong khi người ta đã chạy trốn quá lâu, người ta rút lui vào cái vỏ quá lâu, ra chỉ một tiếng động cửa đủ người ta làm đau đầu điên tiết rồi. Và ông đi xin mấy miếng cao su, ông gắn vào hết tất cả các cửa trong cái dãy nhà. Thế nhưng mà bớt được cái chuyện đóng cửa rồi, khi ông lên thềm đường, ngồi đường ấy, gió thổi vào mấy cái cửa này, con ca bắt két. Ông thì khóc bảo ông muốn phát điên lên được vì cái tiếng con két. Trong khi đó thì thiền sư bảo là thì hãy coi đó như là cái đàn violon đi, người ta đánh đàn violon cho mình nghe đi, tại sao mình phải bực mình với đó. Khi mà mình đã chạy trốn quá lâu ấy, là khi mình ra ngoài ấy, là cái nỗi đau khổ nó tăng lên rất nhiều lần, cũng giống như mình uống thuốc giảm đau lâu ấy, vẫn cơn đau như thế mà mình chịu được không sao, nhưng mình cứ uống thuốc giảm đau nhiều, đến khi dứt thuốc giảm đau lại thì cơn đau không chịu nổi lại. Chính vì vậy nên thiền quán là cái gì? Giảm bớt thuốc giảm đau đi, giảm bớt từ từ đi, và dám đương đầu, phải trả giá.
Nhưng mà chắc chúng ta nhờ cái kiểu như mình tu đó thì tới một cái lúc thì cũng như mình có trí tuệ hơn, là cái tâm mình nó nặng hơn thì sẽ đương đầu đó. Chứ còn nếu mà một cái nó nặng cho mình cái gì não nhiều quá thì muốn mình cũng tu cũng được.
Thì đúng rồi, cái đó mình không thể nào ép được. Cho nên cái đó mình phải hết sức kiên nhẫn. Mình có thể là quay ra một tí, mình quay vào một tí, để vào để mình lấy đủ năng lượng các thứ, để mình đủ cân đảm mình ra một chút, ra vào một chút. Chứ mình không thể nào như người ta là cứ suốt ngày ở ngoài được. Do cái tu của mình. Đâm Đức Phật nói là có hai loại đau khổ. Trên đời này chỉ có hai loại đau khổ. Hai loại đau khổ, chỉ có hai loại đâu. Một loại đau khổ dẫn đến dứt khổ, và một loại đau khổ dẫn đến đau khổ hơn. Nếu mình không chấp nhận loại này, nhất định mình phải nhận đến loại kia. Mình phải chọn. mình hoặc là mình đối diện đau khổ thì mình sẽ dẫn đến dứt khổ. Hai ấy, là mình sẽ chạy trốn cái đau khổ này để lấy một loại đau khổ lớn hơn. Mình không tu kiếp sau mình khổ hơn nữa, rất nhiều kiếp sau mình sẽ còn khổ hơn. Mình chọn lại nào, cái đó là cần rất nhiều can đảm. Cái mà đối diện với phiền não trong tâm mình là phải cần rất nhiều can đảm. Đi đánh thế Đức Phật mới nói rằng ấy, thắng vạn vạn quân địch giữa chiến trường không bằng tự chiến thắng chính mình. Mình có thể can đảm ra đánh nhau với bao nhiêu người ở kia đi, can đảm ăn trộm ăn cắp, can đảm làm đồ mọi thứ đi, nhưng mà có ai đủ can đảm đối diện với chính mình? Cái thằng giết người, tướng cướp giết người, nó còn giết thằng vạn người, nó không run tay, nhưng mà nó không có đủ can đảm để đối diện với cái tâm của nó đâu. Cái đó mình tập can đảm dần dần, tập dần dần thôi, cũng không cần phải quá mức, không cần phải ép mình quá mức nếu mình không làm được.
Nó họ cũng thấy là con bảo bây giờ học được khi cái thằng bản để cái tiền con cũng mới ra nó nhận nó cái cua à, thử ra con cũng thấy con cũng học được cái gì rồi thì con nói thì mình về nhà mình làm, thì chắc có lẽ nó sẽ không có mạnh tập ở đây đi,
đúng
là nó sẽ
dần dần. Nhiều người đến đây thất vọng bởi vì họ nghĩ rằng cái tiền điện nó khác đó. Ai là tiền điện nó còn như một cái chợ, như một chợ đời. Ngày đầu sư đến sư thất vọng, sư cũng khổ tâm, nhưng mà sau khi mình hiểu à cái phiền não là trong tâm mình không phải ngoài đó, hoặc mình quay bên trong mình nhiều hơn là tự khắc bên ngoài nó bớt đi. Có những lúc mà sư cũng không biết được cái người này tên là gì, ở đây cái thời gian ngày xưa ở đây thậm chí cũng không biết ông sư, ở bao nhiêu lâu không biết cái mặt ông, không biết ông tên ông sư này là gì. Người Việt Nam không bao giờ nhìn lên cũng không bao giờ để ý, mà luôn luôn quay ở bên trong mình sống với tâm mình thì mình sẽ bớt bị những cái bên ngoài tác động rất nhiều, quay tâm vào trong nhiều hơn.
Nói rằng là mấy cái kia dành cho người nước ngoài trên rồi, con có hỏi rồi. Dạ, có nghĩa rằng là không có muốn cho mình có sự nhà kẻ thì không cũng không. Không thì không có con tu vô ngã lại. Thì nhà có cái gì cũng được hết rồi. Rồi vô đây thì mình không được vô đi thì mình khác.
Nhưng mà coi chừng có nhận lại.
Rồi thì là cũng được hết rồi.
Coi chừng thì mình xem lại cái tu nhẫn lại nhé. Nhiều khi cái nhẫn lại mình lại cho rằng cái sự đè nén tâm sân nó gọi là nhẫn nại. Tức là nhẫn nại tức là chấp nhận. Cô đem hỏi gì? Chảy nước mắt. Là đỉnh mắt
đó.
Có người nhiều ít hạn có, nhưng mà mình hiểu rồi, theo sư hiểu có lẽ là cô thuộc về căn tánh tham, có ba loại căn tánh này, căn tánh tham, tánh sân, tánh si, rồi ba có loại người đó. Cái loại người tánh tham ấy, người ta rất dễ dính mắc, và người ta thường là không nhìn thấy cái mặt tiêu cực của người khác hay của vấn đề, mà người ta thường nhìn những cái mặt đẹp, những cái mà vừa lòng, thích ý, là người ta rất hay dính mắc. Thế nên những người cần đến tham người ta ít sân, người ta không khó chịu nhiều, mà người ta cái gì người ta cũng bằng lòng, cái gì người ta cũng thích. Ở cuộc đời ấy, ở ngoài đời thì người ta thường những người đó người ta coi là những người tốt, đó là những người cần đến tham rất hay dính mắc, kể cả dính mắc vào những cái xấu, kể và dính mắc vào những cái mà kể những cái bất thiện, hoặc là những cái có làm mình khổ mình cũng dính mắc thôi. Nhiều khi người ta dính mắc vào cái tâm sân nhiều hơn là những cái thứ khác. Đó là người thanh tâm sân, người ta hay nhìn những cái mặt tiêu cực, hay nhìn những cái mặt xấu, mặt tối của vấn đề của người. Thế nên là người ta hay khởi tâm sân. Những người tâm si mê mờ nhiều. mình khi mình hiểu được cái tâm tánh mình như thế thì mỗi khi dính mắc khởi lên, mình quan sát dính mắc đó, mình hỏi tại sao mình dính mắc vào cái gì ở đó, quan sát cực kỹ mình như thế, dần dần mình sẽ bớt dần, không thể nào mà bỏ ngay một lúc dính mắc được. Có hỏi gì nữa? Rồi, hôm nay đến đấy thôi ha.